bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 11 dương lịch 2016, tức ngày 19 tháng 10 âm lịch Bính Thân. Xin mời quý thính giả nghe mục Câu chuồng cuối tuần, là đề mục trình bày vấn đề Phật pháp và thời luận do ký giả Triều Thanh phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái. Hôm nay là bài 3 nói về danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất đến từ đâu.
Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe tiếp câu chuyện cuối tuần bài thứ 3 với cư sĩ Võ Văn Ái về danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đến từ đâu. Thưa ông Võ Văn Ái, trong những năm gần đây, cứ vào khoảng tháng 10, người ta thấy trên mạng rất nhiều bài tôn vinh Tổng thống Ngô Đình Diệm. Không chỉ tôn vinh, nhớ tiếc hay cầu hồn cho vị Tổng thống, mà nhắm chỉ vào Phật giáo để hạch tội, xem như kẻ thù truyền kiếp của chế độ đệ nhất Cộng Hòa. Ông nghĩ sao về hiện tượng này? So chiếu trên phương diện lịch sử, những phê phán như vậy có đúng không?
Tôi nghĩ rằng người dân thuộc bất cứ chính kiến hay tôn giáo nào đều được quyền tưởng niệm, tôn vinh các nhân vật lãnh đạo đất nước. Nhưng lợi dụng tôn vinh một người mà đem cả hàng triều Phật giáo đồ ra xị vạ, xử tội, kết án, thì đấy là chuyện bất thường, nếu không nói là phi pháp.
Vì sao phi pháp?
Chúng ta là người Việt theo chế độ dân chủ, thì mọi sự phải xử lý thông qua pháp luật, chứ không thể đem cái tư ý vào việc luận tội. Nay không còn quốc gia như trước, thì các nhà khảo cứu có thể góp công suy tìm sự thật, viết thành sách chứng minh. Tiếc thay, hiện tình cộng đồng không theo hướng đó, mà có số người nghiêng về phía phục thù, tố giác thiếu bằng chứng. Không thể đem ý kiến chủ quan hồ đồ phán xét. Vụ tranh đấu Phật giáo năm 1963 không còn là chuyện mới xảy ra hôm qua, tính đến nay là đã 53 năm, thời gian khá đủ, tư liệu ngày càng dồi dào với những nhân chứng, đặc biệt các tài liệu của Hoa Kỳ được giải mật, mang lại nhiều ánh sáng soi rọi vào một giai đoạn lịch sử tối tăm của đất nước ta. Thiện kiến tôi, một người có lương tri, nghiên cứu, tìm hiểu, chịu khó đọc các tài liệu dồi dào như thế, không thể nào lên tiếng tố cáo những điều chỉ có thật trong đầu óc họ tưởng tượng, nhưng không hề có trong thực tế.
Đa số những bài viết còn tố giác một số chư tăng lãnh đạo và phong trào tranh đấu Phật giáo năm 1963 là Cộng sản.
Phật giáo bị chụp mũ không còn là chuyện lạ, mà còn bị chụp 2-3 thứ mũ. Phía Cộng sản, như tôi đã trình bày ở các bài trước, đã gán cho phong trào chấn hưng Phật giáo từ những năm 20 thế kỷ trước là âm mưu của chính phủ Pháp. Sang thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, thì ông Trần Bạch Đằng, biệt danh Tư Ảnh, thuộc Trung ương Cục miền Nam và chỉ huy vùng Sài Gòn Chợ Lớn dưới thời chiến tranh Mỹ-Việt, thì báo cáo cấp trên rằng Hòa thượng Trí Quang, linh hồn của Phật giáo miền Trung, là loại Seiya chiến lược. Ông Trần Bạch Đăng nêu một số sự kiện minh chứng cho hành động làm tay sai Mỹ của Hòa thượng Trí Quang như sau. Xin trích. Năm 1964, nhân trận lụt lớn ở miền Trung, quân giải phóng chuẩn bị nhổ các đồn bọt ngụy. Thượng tọa Trí Quang nêu khẩu hiệu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cứu lụt. Cờ năm màu dựng trên các cano, tàu máy bay trực thăng cứu sạch bọn ngụy quân. Cũng năm 1964, nhân dân phẫn nộ chính quyền quân Việt ngụy, mặt trận giải phóng miền Nam nêu khẩu hiệu chống quân Việt để đẩy mạnh phong trào đô thị. Thượng tọa Trí Quang lập Hội đồng Nhân dân Cứu quốc miền Trung, đòi chính phủ dân sự gom hết quần chúng về phía mình và đạp xẹp khẩu hiệu của ta. Năm 1965, Mỹ đổ quân trắng trợn xâm lược miền Nam Việt Nam. Mặt trận giải phóng miền Nam đẩy mạnh phong trào chiến tranh cách mạng chống Mỹ xâm lược. Thượng tọa Trí Quang nêu khẩu hiệu cầu nguyện hòa bình, làm hạn chế cuộc đấu tranh chống Mỹ của ta. Hết trích. Và nay, có số người tự nhận là quốc gia lại quay đi quay lại một địa hạt cũ của thời tranh chấp đã qua, do những nhân vật lãnh đạo cao cấp như ông bà Ngô Đình Du chụp mũ phong trào Phật giáo là cộng sản. Một sự nghịch lý ngay từ bản thân của chính quyền thời đó, khi ta biết rằng, từ mùa hè năm 1955, chính phủ phát động chiến dịch tố cộng và diệt cộng. Chiếu điều 7 của Hiến pháp năm 1956, từ những hành vi có mục đích phổ biến hoặc thực hiện một cách trực tiếp hay gián tiếp chủ nghĩa cộng sản dưới mọi hình thái đều trái về nguyên tắc ghi trong Hiến pháp. Rồi đạo luật 10/59 ban hành tháng 5 năm 1959 tăng mức hình phạt cho những ai liên hệ đến chủ nghĩa cộng sản, đồng thời mở thêm một hệ thống tòa án quân sự lưu động để xử bị cáo. Trong thời gian từ năm 1954 đến năm 1960, có 48.250 người bị bắt giam vì tội danh cộng sản. Đã có một hệ thống diệt cộng bằng pháp luật như thế, thì tại sao không đưa phong trào tranh đấu Phật giáo năm 63 ra pháp đình xử tội cộng sản, nếu quả thật Phật giáo là cộng sản? Một số người viết bài hay trả lời phỏng vấn truyền hình ngày nay vẫn ung dung tố giác Phật giáo là cộng sản. Họ không ngờ rằng chính họ đang tố cáo lãnh đạo đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa là cộng sản, nếu không là dung dưỡng cộng sản. Pháp luật cả hai trào Cộng hòa đều đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật. Nếu Phật giáo là cộng sản, thì sao không mang chư tăng giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo hay toàn phong trào Phật giáo ra tòa kết án, đày đi côn đảo hoặc tự hình? Miệng thì tố cáo Phật giáo là cộng sản, nhưng hành động không dám áp dụng đạo luật 10/59 để chứng minh lời tố cáo của mình. Chẳng những thế, còn mở cửa hội trường Diên Hồng tại Sài Gòn ngày 26 tháng 6 1963 đón tiếp phái đoàn Phật giáo do Thượng tọa Thích Thiện Minh dẫn đầu. Ủy ban liên bộ của chính quyền gồm có Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ, Bộ trưởng Phụ Tổng thống Nguyễn Đình Thuần và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bùi Văn Lương. Kết quả sau 3 ngày thương thảo là bản thông cáo chung nhằm giải quyết vấn đề Phật giáo. Thế nhưng chính quyền đã nuốt lời không thực hiện cam kết, nên cuộc tranh đấu tiếp diễn đưa tới sự sụp đổ của nền đệ nhất Cộng hòa. Đọc kho tài liệu giải mật của Hoa Kỳ chẳng thể dấu vết gì trong các báo cáo mật về chư tăng và phong trào Phật giáo là cộng sản hay thi hành chỉ thị cộng sản. Tôi thấy rất thương tâm khi nghe trên YouTube lời ông Huỳnh Văn Lang tố cáo Phật giáo là cộng sản. Tôi nghĩ một người như ông không nên tố bày như thế. Ông là một nhân sĩ miền Nam. Ông có đủ tất cả những chi người đời ao ước như tiền bạc, hạnh phúc, học hành, địa vị, chức tước. Có lúc ông là bí thư cho Tổng thống Ngô Đình Diệm, từng giữ chức bí thư Liên Kỳ Bộ Nam Bắc Việt Cần Lao Nhân Vì Cách Mạng Đảng, quá đủ cho một đời người. Nay ông chụp mũ Phật giáo một cách vu vơ không bằng chứng, thì sự ác khẩu này chẳng mang lại thêm chút danh giá gì cho ông. Ông bảo rằng, tôi ghét nhất là kẻ láo, bởi vì cộng sản là chúa láo. Tại sao các thầy bắt chước láo như cộng sản? Tại sao Phật giáo bắt chước láo như cộng sản? Tố cáo như thế là khinh suất. Từ một nhận xét chủ quan, ông Huỳnh Văn Lang biến thành một nhận định có tính phán xét. do cung cách hoạt động của ông, nên ông không có thời giờ tìm hiểu lịch sử Việt Nam và văn hóa dân tộc. Ông thuộc số người mà lịch sử Việt Nam chỉ bắt đầu từ thế kỷ 16, 17, nghĩa là không có các vua Hùng cho đến các triều đại Đinh Lê, Lý Trần Lê về sau. Cách ăn nói và vận dụng triết học mà ông khá tự hào cho thấy ông thù ghét Phật giáo như một bệnh lý. Mà ta thấy qua cuộc phỏng vấn của ký giả Ngô Đình Vận trong chương trình Văn hóa Nhân bản Lạc Việt. Nhân nhắc lại phong trào người vượt biển, ông Huỳnh Văn Lao tố cáo Thái Lan là một nước vô cảm. Xin trích lời ông Lao. Phong trào vượt biển gồm có 1.200.000 người, 1/3 chết. Chết ở đâu? Chết nhiều nhất là vịnh Thái Lan. Tại sao Thái Lan là nước 100% Phật giáo mà chỉ sản xuất ra những tên cướp, tên hãm hiếp, giết người? Tại sao một nước xa xôi như Pháp sản xuất một tàu đi cứu? Một nước ở kế bên lại vô cảm. Vậy mấy ông thầy chùa ở đâu? Nước Thái vô cảm. Hết trích. Đánh giá hàm hồ cho một quốc gia, một dân tộc theo Phật giáo như thế có còn tư cách của một người Thiên Chúa giáo đầy lòng bác ái hay không? Ký giả Ngô Đình Vận là người rất mực cung kính về ông Lang, có phần nào xem ông Lang như thần tượng. Nhưng trước đánh giá sai sự thật, ông Vận can thiệp, giải thích rằng, xin trích. Cháu xin góp ý kiến vì cháu là người tị nạn. Cướp là ở các tỉnh phía Nam Thái Lan, giáp Mã Lai, họ theo Hồi giáo, không theo Phật giáo. Phật giáo chỉ ở các tỉnh phía Bắc, cách đối xử cũng khác, qua lại giữa dân chúng. Cháu nghĩ khi bác nói tổng quát về nước Thái Lan như vậy, cần nghiên cứu kỹ dân số họ. Hết trích. Đề cập tới Phật giáo, ông Huỳnh Văn Lang tỏ ra mất hẳn lý trí phân tích khoa học. Công đồng Vatican là bước tiến bao dung tôn giáo của giáo triều La Mã đầu thập niên 60. Nhưng ông Huỳnh Văn Lang vẫn chưa theo kịp, nên ông tiếp tục nhìn Phật giáo theo luận điệu của cố Alexander Roth qua sách Phép Giảng Tám Ngày, gọi Đức Phật là tên mồi đen, một thằng nói láo. Cách đánh giá tùy tiện về Thái Lan của ông Huỳnh Văn Lang, vô tình ông đã bồi ơn về chính người Việt của ông. Sau hội nghị về người vượt biển của Liên Hợp Quốc tại Geneva năm 1979, mà chúng tôi, cơ sở quê mẹ và ủy ban cứu sống người vượt biển có tham dự, Thái Lan chấp nhận đón người vượt biển trên lãnh thổ mình và cho phép tiếp xúc với cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc để làm thủ tục tới nước thứ ba. Thái Lan đã đón tiếp 159.975 người vượt biển, trong khi ấy Singapore không đón tiếp người vượt biển. Mã Lai đuổi ra khỏi lãnh thổ mình 58.000 người vượt biển. Quốc gia Phật giáo Thái Lan vô cảm ở chỗ nào thưa ông Huỳnh Văn Lang? Điều ông Lang khen nước Pháp xa xôi, đưa tàu ra biển Đông vượt người càng chứng tỏ ông không đọc báo hay theo dõi sự sống chết của người đồng bào vào thập niên 70-80. Phải chăng nước Pháp trong đầu óc ông là trượng nữ của giáo triều Vatican nên được ông khen? Ông Huỳnh Văn Lam đã lầm. Con tàu đảo ánh sáng đi vượt người ấy đã do sự sướng xuất và vận động của một Phật tử Việt Nam sống tại Paris thuộc cơ sở quê mẹ và ủy ban cứu sống người vượt biển, với sự hậu thuẫn của gần 200 nhân sĩ trí thức chính giới, nhà văn, Pháp và quốc tế. Nói chung là các bài đánh phá Phật giáo thường là vì thiếu hiểu biết, có tiêu đích phục thù hoặc thiếu lòng bác ái. Theo kiểu bất chấp sự thực hay lý luận, ông Huỳnh Văn Lang xem thường tha nhân khi phát ngôn từ thị qua các cuộc phỏng vấn. Còn có ông Tú Gàn, 30-40 năm qua không ngừng viết bài bôi nhọ Phật giáo. Ông Tú Gàn là cha đẻ hai chữ phìa sự để gán cho những ai không tin vào cách viết sự hồ đồ và từ thị của ông. Cách viết sự tố cáo Phật giáo là cộng sản của ông Tú Gàn là chúa phìa, bởi ông không đưa ra một luận chứng tư liệu nào để chứng minh cả, ngoài sự dọa hơi. 30-40 năm viết lách mà tài liệu minh chứng chỉ được ông hứa cuội là sẽ công bố những tài liệu của phòng nhì phát của tình báo Việt Nam Cộng Hòa, nhưng chẳng bao giờ được ông trưng dẫn.
Xin ông cho biết mục tiêu tranh đấu của Phật giáo năm 1963 là gì? Nó có là mục tiêu chính trị hay lật đổ chính quyền?
Cần hiểu một cái điều quan yếu là cho đến nay, Phật giáo chỉ đặt vấn đề tôn giáo với chính quyền, chưa bao giờ đặt vấn đề chính trị với chính quyền. Cho nên mục tiêu tranh đấu của Phật giáo năm 1963 là một mục tiêu thuần túy tôn giáo. Sau vụ chính quyền cấm treo cờ Phật giáo rồi nổ súng tại đài Phật Thanh Huế gây chết chóc cho 8 Phật tử, ngày 10 tháng 5 1963, các cấp lãnh đạo Phật giáo họp bàn và đưa ra tuyên cáo 5 nguyện vọng bảo tồn Phật Pháp. Thứ nhất, yêu cầu chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thu hồi vĩnh viễn công điền triệt hạ giáo kỳ của Phật giáo. Thứ hai, yêu cầu Phật giáo phải được hưởng một quy chế đặc biệt như các hội truyền giáo Thiên Chúa đã ghi trong dù số 10. Thứ ba, yêu cầu chính phủ chấm dứt tình trạng bắt bớ khủng bố tín đồ Phật giáo. Thứ tư, yêu cầu cho tăng ni Phật giáo được tự do truyền đạo và hành đạo. Và thứ năm, yêu cầu chính phủ đền bồi xứng đáng cho những kẻ bị chết oan vô tội trong đêm rằm tháng tư lễ Phật đản, và kẻ chủ mưu giết hại phải đền bồi xứng đáng. Năm yêu sách cho cuộc tranh đấu bất bạo động của Phật giáo như ta vừa đọc. Thư hoại có gì là chính trị hay âm mưu lật đổ chính quyền?
Chính quyền giải quyết ra sao năm nguyện vọng này?
Giải quyết bằng cái sự giằng co kéo dài, gặp gỡ, thương thảo, ký thông cáo chung rồi xé bỏ, không thi hành, khiến cho tình hình ngày càng trở nên trầm trọng. Sau khi ông Ngô Đình Nhu tung chiến dịch nực lũ vào đêm 20 tháng 8 tấn công các chùa trên toàn quốc, bắt bớ tăng ni, thì quả như phong trào tranh đấu Phật giáo tạm thời chấm dứt. Từ đây người ta thấy xuất hiện một phong trào đấu tranh mới là phong trào học sinh, sinh viên các đại học và đặc biệt là giới quân lực Việt Nam Cộng Hòa làm cuộc đảo chánh chấm dứt chế độ đệ nhất Cộng Hòa, thảm sát hai ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu.
Có thể nói Phật giáo là động lực cho cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963.
Không. Như đã nói, cuộc tranh đấu Phật giáo năm 1963 thuần túy tôn giáo. Việc lật đổ chế độ nhà Ngô là chủ trương của Hoa Kỳ với sự tự hành của giới quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Sự thật là như thế, ai cũng biết, nhưng tại sao lại trở thành một chiến dịch dai dẳng đánh phá Phật giáo, đổ lên đầu Phật giáo trách nhiệm lật đổ chế độ nhà Ngô và tố giác Phật giáo là cộng sản? Ông có thể giải thích bí ẩn lịch sử này.
Thoại đời thì ai cũng muốn vơ hết hào quang và công lao về cho phe mình khi danh thần công toại. Gặp khi thất bại thì lắm người thiếu khí tiết, nhận lỗi, để tìm những con dê tế thần đỡ đòn cho mình. Phật giáo chính là con dê tế thần che đậy sự thất bại của 9 năm đệ nhất Cộng Hòa. Bây giờ trong cái cơn thất thể tha hương, có số người tiếc thương thời vàng son những năm đầu của chế độ đệ nhất Cộng Hòa. Thực tế lịch sử là Hoa Kỳ đổ tiền rừng bạc bể cho ông Diệm chống cộng thông qua kế hoạch 5 năm do phái bộ Michigan State University điều hành. Năm 1960 là năm bản lề sinh tử cho chế độ, vì đó là năm kết toán chính sách chống cộng theo kế hoạch 5 năm của ông Diệm thành công hay thất bại. Một sự kiện là trước đó Việt Cộng chưa có kế hoạch đánh phá miền Nam bằng vũ lực. Mãi đến giữa năm 1959, Đại hội Đảng Lao động Việt Nam thông qua nghị quyết 15 thống nhất đất nước, tức dùng vũ lực xâm chiếm miền Nam, thì những khó khăn dồn dập mang lại cho chế độ đệ nhất Cộng Hòa. Và cũng là lúc Hoa Kỳ bắt đầu thấy ra những nhược điểm khiến cho chế độ thất bại trong việc đoàn kết nhân dân miền Nam. Chế độ cần lao nhân vị không thích hợp với tỷ tàng văn hóa truyền thống Việt Nam. Chủ trương chống cộng, giao phó cho tôn giáo nhà nước, thay vì ra công trọng đại nhân dân miền Nam cùng các giáo phái đã bám rễ vào đất đai Nam Bộ để kết hợp thành Liên minh Dân tộc. 3 năm trước vụ Phật giáo, kể từ năm 1960, nỗi bất bình và chống đối chế độ tràn lan trong các giới quần chúng, biểu hiện thành bức kháng thư của nhóm Caravel gửi Tổng thống Diệm của 18 nhân sĩ miền Nam, như các ông Phan Khắc Sự, Trần Văn Hương, Phan Huy Quát, Trần Văn Độ, Trần Văn Tuyên, v.v. 11 người trong số họ từng là Tổng trưởng hay Bộ trưởng thuộc đệ nhất Cộng Hòa. Ngày 11 tháng 11 năm 1960, nhóm đại tá Nguyễn Trạch Thi, trung tá Nguyễn Triều Hồng và Vương Văn Đông làm cuộc đảo chính nhưng thất bại. Đến như ông đại sứ Việt Nam Cộng Hòa Trần Văn Chương tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, bố vợ của ông Nhu, cũng phải nhận định với Hoa Kỳ rằng chế độ nhà Ngô là một chế độ độc tài toàn trị. Trong khi đó, Kết toán kế hoạch 5 năm của phái bộ Michigan State University cho thấy sự thất bại chính trị trong công cuộc chống cộng của Tổng thống Diệm. Những người trung thành và ủng hộ ông Diệm như thượng nghị sĩ Mansfield, mà khi được Tổng thống Kennedy gửi sang Việt Nam, quan sát tình hình đầu tháng 12 năm 1962 cũng phải thất vọng với ông Diệm. Khi viết bản phúc trình Mansfield với câu hỏi tuyệt vọng là ta có thể thắng Cộng sản với Diệm không? Ông Diệm và ông Nhu đã vô cùng phẫn nộ với phúc trình này. Từ tháng 2 năm 1963, Hoa Kỳ đã gợi ý cho Đại sứ Nonting tiếp cận giới đối lập Sài Gòn để mở đầu chính sách độc lập với ông Diệm. Tiếp tới là phúc trình McNamara Taylor ngày càng cho thấy những dự án mà chế độ đề cao, tán dương như ấp chiến lược, khu trù mật, dinh điền, v.v. là những sự thất bại, phụ phản. Theo báo cáo của Đại sứ Capolos gửi về Bộ Ngoại giao ngày 30 tháng 9 năm 1963 về cuộc gặp gỡ của Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ. Theo ông Thơ thì tình hình đã quá trầm trọng, từ thành thị tới nông thôn, dân chúng quá bất mãn. Ông đại sứ muốn tham khảo thêm những người Việt Nam tài giỏi thì Phó Tổng thống cho biết những người tài giỏi đã trốn ra nước ngoài hết rồi. Bàn sâu vấn đề chính trị thì ông Thơ từ chối vì ông không có tự do để nói thêm gì khác với ông đại sứ. Trên đe là áp lực Hoa Kỳ muốn thay đổi chính sách của ông Diệm. Dưới bố là sự chống đối quyết liệt của toàn dân. Vụ Phật giáo nổ ra chỉ vì chính sách kỳ thị và bất bình đẳng tôn giáo. Chỉ cần biết thương dân và chút khôn ngoan là giải quyết yên thắm. Nhưng chế độ đã để thuộc khỏi tay mình, làm chỗ bi kịch trở thành thảm kịch, kết liễu vừa chế độ vừa bản thân lãnh đạo. Ta có thể nói mà không sợ sai là không vì Phật giáo mà đệ nhất Cộng hòa sụp đổ, đưa tới cái chết thảm thương của ông Diệm và ông Nhu. Sự thất bại đến từ bản thân một chế độ gia đình trị độc tài, tàn bạo với những ai không tuân thủ ý thức hệ cần lão nhân vị. Bi kịch của chế độ là hệ quả thất bại cuộc tranh đấu cho tự do của nhân dân miền Nam, dù đã nhận đầy đủ viện trợ của Hoa Kỳ. Trong sách Những Ngày Chưa Quên 1954-1963, ông Đoàn thêm viết trong đoàn kết mấy dòng buồn phạm sau đây, xin trích. Ngày Quốc khánh 26 tháng 10 năm 1963, khi ông Diệm tiếp các đoàn thể, mặt ông thoáng buồn bằng một dòng ai oán, ông nói mấy lời mà nhiều người cho là gỡ. Chế độ này tuy còn nhiều khiếm khuyết, cũng còn hơn nhiều chế độ khác. Người ta chê là độc tài, nhưng chị ngài còn những thứ độc tài khủng khiếp hơn. Tôi tiến thì theo tôi lùi thì bắn tôi chết thì trả thù cho tôi. Nhiều bạn và tôi nghe hơi rợn. Tôi thấy tinh thần ông bị dao động quá nhiều vì sự rối ren nên hòa ra ảm đạm. Người ta thường nói hòa lai thần ảm, hay cũng đúng nếu nói ngược lại, thần ảm thì hòa lai. Hết trích. Phải chi ông Diệm đừng nói một câu như thế, dù ông chỉ lặp lại câu nói của một người Âu, khiến cho thù hận chất chồng, máu xương thêm độ.
Xin cảm ơn cư sĩ Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới.
Cũng vào giờ phát thanh này.
Qua những phát biểu của chính giới hay nhân sĩ quốc tế hậu thuẫn Phật giáo Việt Nam, chương trình Thế giới tán dương Đức Tăng Thâm Thích Quảng Độ nói lên sự thật về cuộc vận động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đức Đề Ngũ Tăng Thấm nhằm cứu độ quần sinh, đòi hỏi tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Hôm nay, xin mời quý thính giả nghe sự lên tiếng của chính giới Úc nhân dịp ra mắt tập thơ tù của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Bà dân biểu Sharman Stone, bầu trưởng đối lập về nhập cư, bình thơ Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại thành phố Melbourne.
Venerable, our Supreme Patriarch Master, the most venerable Thich Quang Do is a very special man. He's had the most.
Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ là người đặc biệt. Với sức sống kinh hồn, nếu ta nhìn từ ngoài, ngài trải qua gần hết đời người mà chẳng có tự do. Cuộc đấu tranh của ngài nhằm đem lại tự do cho nhân dân Việt Nam, tự do tôn giáo cho Phật giáo đồ, nhưng hiển nhiên Ngài thực sự đại diện cho tự do và hòa bình cho toàn thể thế giới. Nhân danh ông Malcolm Turnbull, lãnh tù đảng tự do, tức đảng đối lập, tôi xin phát biểu để gửi đến quý vị lời chào mừng của đảng chúng tôi. Tôi đã được đọc một số bản dịch thơ của Hòa Thượng Thích Quảng Đầu. Toàn bộ thơ của Hòa Thượng toát lên tính nhân đạo cao cả. Hòa Thượng đã bị sửng sốt và bối rối trước sự hành quyết vì bụng sư của Hòa Thượng hồi cách mạng tháng 8. Với ai khác sẽ mang lòng căm phẫn và có thể sẽ quyết trả thù trong phần còn lại của đời mình. Nhưng Hòa Thượng chỉ tìm kiếm hòa bình, tìm phương cách xây dựng hòa bình và thông cảm cho mọi người. Hòa Thượng là một con người rất hiện đại qua sự kiện âu lo cho vấn đề sinh thái tại Việt Nam như việc khai thác bauxit, phá rừng Tây Nguyên và đặc biệt sự xâm hại đời sống của những người sắc tộc trên cao nguyên. Đây là mối quan tâm lớn của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Đầu và của nhiều người khác tại Việt Nam khi thấy nạn phá rừng và hủy hoại đất đai của các dân tộc thiểu số. Vì vậy, tôi muốn đọc một đoạn thơ trích dịch sau đây. Đoạn thơ cho thấy Hòa Thượng Thích Quảng Đầu thấy rõ thảm trạng của thân phận con người, nhưng Ngài vẫn mang lại niềm hy vọng.
And on I went, deeply into a deserted place, with high walls and closed gates, where I could smell darkness rotting, rows of grey silent buildings. I could see frightening scenes where people didn't look like people, more like monkeys being shackled in chains. On walls I saw splashes of blood.
Tiếp tục cuộc hành trình, tôi đi sâu vào một vùng u tịch, tường cao cửa kính, bóng tối dày đặc, đùm mùi hôi tanh, những dãy nhà màu xám chìm trong im lặng. Với dưới ánh đèn ma trời, tôi nhìn ra những cảnh tượng hại hùng. Tôi thấy những người mà không ra người, nhưng giống đời ơi, nằm trong công cùm xiềng xích củi sắt kẹp kìm. Trên tường, tôi thấy những vết máu đào loang lộ, trông như những con vật không đầu, hay những hình thù ma quái. Và từ đâu đây vòng lại, tiếng kêu cầu cứu thất thanh, tiếng reng la quằn quại và những tiếng kêu oan. Chắc hẳn nơi đây là địa ngục, nơi đây là trần gian. Tôi bàng hoàng sực tỉnh, cơn ác mộng vừa tàn. Nhìn ra ngoài, đầy trời trăng sao, và vui mừng tôi reo lên. Ôi trần gian sáng đẹp biết bao, ôi trần gian sáng đẹp biết bao.
Then suddenly I woke. The nightmare was over. Looking outside, the sky was full of stars. I cried out, full of joy. This is the world, so beautiful. This is the world, so beautiful. What an amazing man.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam hôn nhất mang mang chung từ nay một lòng chung.